This is KBDT from Highland Park, Texas.
Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả thật nhiều, vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra Sở Thuế Đài Thi phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ tư hàng tuần trên băng tần 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 với những điều liên quan đến thuế vụ. Và một lần nữa từ phòng vi âm, Như Tuyền xin được gửi lời chào tái ngộ đến chị Đài Thi. Thưa chị.
Mến chào Như Tuyền và mến chào quý vị khán giả.
Dạ, hôm nay nghe giọng hình như là hơi khàn khàn đó, đúng không?
À, không biết sao mà cái, không biết thời tiết thay đổi sao mà tự nhiên cái, có đàm ở trong trong cổ, nhưng mà không bệnh nha, không cảm, không nghĩa, mà tự nhiên cái giọng đó, cái cổ nó có đàm.
Như là giọng truyền cảm chứ không phải bị cảm đúng không? Nghe truyền cảm một chút đúng không?
Hay quá Như Tuyền, rồi, cứ cho là truyền cảm đi.
Dạ. Là chị thấy không, mỗi lần mà ai nói mà cái giọng mà hơi sụt sịt ngẹt ngẹt mũi một chút đó là lúc đó là đang emotional lắm đó. Cho nên giờ mình cứ coi như giọng truyền cảm đi. Vâng, hôm nay thì trời không có nắng lắm chị ha, âm u, nhưng mà ngày thì cũng phải có lúc nắng lúc mưa, cho nên những tuần vừa qua mình có những ngày trời nắng ấm trong tháng 2, mà thường tháng 2 thì là thời tiết lạnh, cho nên là cho được những ngày đó thì mình nhận lấy vậy. Bây giờ thì trở lại với những ngày tháng lạnh của mùa tháng 2 là đúng rồi. À, thì hôm nay có một ngày như thế nào đây?
À, thì cũng bình thường thôi Như Tuyền. Mùa thuế mình bắt đầu vô rồi đó, thì nhưng mà cũng còn chậm, là bởi vì chắc là quý vị chưa có nhận được những cái mẫu thuế, những cái mẫu mà W-2 hoặc 1099. Có người nhận rồi, có người chưa nhận.
Dạ.
Rồi có những người có đầu tư vào thị trường chứng khoán thì cũng chưa nhận hết, cho nên là mùa thuế bắt đầu nhưng mà cũng chưa có bận lắm.
Dạ, cảm ơn chị Thi đã đến với chương trình ngày hôm nay, và vẫn là những câu hỏi liên quan về thuế thưa quý vị. Ngay mùa thuế, những câu hỏi liên quan về thuế thì rất là thú vị. Thi ơi, Thi đã sẵn sàng để trả lời dùm các câu hỏi của chương trình chưa nào?
Vâng, Như Tuyền cứ hỏi đi.
Câu hỏi đầu tiên thưa quý vị, tôi năm nay 50 tuổi, không có tài khoản hưu, bây giờ có còn kịp để mở tài khoản hưu hay không?
Hình như cái này Như Tuyền có hỏi đi một lần, là không biết có phải Như Tuyền không hay là ai cũng có hỏi như vậy. Tại vì thường thường mình khi mà mình để dành một cái quỹ tiết kiệm nào đó, mình để dành rất là lâu.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ mình tới tuổi này rồi thì là có nên để không, thì Thi vẫn khuyên là quý vị nên để. Dạ. Nên bỏ tiền vào, nên tạo cái tài khoản hưu này.
Dạ.
Thì dù là mình đi làm bao nhiêu năm nay, sở của mình không có tài khoản hưu như là 401k rồi này nọ thì không sao. Luật thuế vẫn cho mình mở riêng của mình, không có bỏ vào đó được nhiều, nhưng mà mình cứ bắt đầu đi càng sớm càng tốt.
Yeah.
Bây giờ đó là cái tuổi mà mình có thể lấy tiền trong tài khoản hưu ra là 59 tuổi rưỡi, là sớm nhất mình có thể lấy ra mà không bị phạt. Thành thử ra, nhưng mà mình cứ để đó bao lâu cũng được, thành thử ra là bây giờ 50 tuổi vẫn còn bỏ tiền vào được. Có thể mình bỏ vào đó 10 năm, 20 năm, 30 năm, mình đâu biết được đâu, cho nên bắt đầu ngay từ bây giờ. Bắt đầu thì bây giờ không có nghĩa là 2025 đâu. Thật sự là từ đây cho tới ngày 15 tháng 4 năm nay đó, năm 25 này, quý vị vẫn có thể mở tài khoản. Cái này mình mở riêng cho nên mình không có gọi là 401 nữa.
Yeah.
401 là dành cho những cái công ty.
Yeah.
Mở cho nhân viên. Còn bây giờ tự mở mình gọi là IRA. Thì bây giờ mình có thể bỏ tiền vào IRA, nhưng mình nói với cái công ty nào mà mở cái tài khoản đó cho mình á, nhà băng, hoặc là mình tới những cái chỗ mà người ta chuyên về những cái dịch vụ này á, thì người ta mình nói là mình muốn mở cho năm 2024 vẫn còn kịp. Từ đây tới ngày 15 tháng 4 mình vẫn bỏ tiền vào IOA cho năm 2024 được. Rồi còn 2025 thì sao? Dạ. 2025 mình bỏ bất cứ lúc nào vào. Bây giờ hoặc là 500 vài trăm đô vài chục đô mỗi tháng mình bỏ bao, mình bỏ lúc nào cũng được cho tới ngày 15 tháng 4 năm sau, năm 2026 thì mình phải xong của 2025.
Như vậy
bây giờ 2024.
Dạ.
Như Tường hỏi đi.
Dạ, như vậy là cho đến cái ngày chót của ngày khai thuế năm nay đó là vẫn còn kịp để mà mở tài khoản cho 2024, đúng không chị?
Đúng vậy,
dạ.
Đúng vậy. Thì khi mà quý vị mở như vậy đó là cái giới hạn nha, mình chỉ được bỏ vào đó 7.000 đô nếu mà mình dưới 50 tuổi.
Dạ.
Mình chỉ được bỏ vào 7.000 đô. Còn nếu mình từ 50 trở lên thì mình bỏ vào được 8.000 đô.
Dạ.
2024, 2025 đều giống nhau, cái số tiền nó đều giống nhau.
Dạ.
Nhưng mà quý vị phải có đi làm hoặc là phải có thu nhập. Thu nhập đây có nghĩa là mình làm, mình tự làm mình cũng được, chẳng hạn như mình, nhưng mà phải có khai thuế nha.
Dạ.
Mình tự làm, mình tự buôn bán, nấu ăn, buôn bán gì, hay là mình đi sửa nhà, hay mình làm cái gì cũng được, tự mình làm cho riêng mình. Hoặc là mình, nếu mình làm nail thì mình có mẫu 1099 thì cũng được luôn, miễn sao là tiền thu nhập của mình thì mình mới được bỏ tiền. Mình phải thu nhập 7.000 thì mình mới bỏ được 7.000 vô cái IRA.
Yeah.
Còn mình thu nhập được có 5.000 thì mình chỉ bỏ được 5.000 thôi, tại vì nó giới hạn theo cái tiền mình thu nhập vô bao nhiêu thì mình mới được bỏ vào đó. Rồi 50 tuổi hay là 5 tuổi mình vẫn được bỏ tiền vào IRA được. Bao nhiêu tuổi cũng được, không có giới hạn tuổi tác. Tại sao mà còn nhỏ thì làm sao mình bỏ tiền vô được, nhưng mà vẫn có cách. Chỉ nói ví dụ như Như Tuyền đi làm riêng cho Như Tuyền, thì mình mướn con cháu của mình. Có nhiều cách lắm. Ví dụ như bây giờ thì nói thì mở một cái tiệm nail đi. Thì con cháu thì nó còn nhỏ mà nó đâu làm được cái gì, mất công bị phạm luật lao động này kia. Thì mình cho nó ra ngoài đó, chẳng hạn như là nó phụ
xếp
bếp nhà, mấy cái lọ sơn móng tay cho nó sắp cho ngay ngắn, đại khái vậy, không có gì quá đáng. Thì cứ như vậy là mình trả tiền lương cho nó. Mình trả lương cho nó như vậy rồi thì nó sẽ bỏ tiền vào cái IOA được.
Như vậy nó cũng đúng luật là cái em đó dưới tuổi lao động vẫn ra làm được, nhưng mà với những cái công việc là hợp với tuổi thôi của mình thôi.
Đúng.
Thì ra là vậy.
Đúng. Đó là một cách, mà là cho con mình sau này trở thành triệu phú đó. Cái đó thì nói thật chứ cái này không phải đùa đâu.
Dạ.
Là bởi vì những cái tiền đầu tư của cái tài khoản, những cái tài khoản này ấy, là nó tính theo thời gian. Mình để càng lâu thì nó lên càng nhiều. Cho nên sau này mình để tới 40-50 tuổi mình bỏ tiền vô, mình bỏ không kịp, bao nhiêu cũng không kịp. Trong khi những đứa nhỏ bỏ cho nó từ sớm, ví dụ như mình không có cơ sở làm ăn gì làm sao mình có được, nhưng mà hễ mà nó đi làm được, nó 17-18 tuổi đi làm cho McDonald's hay là tiệm hamburger gì đó, bảo nó bỏ tiền vô, mình bỏ vô cho nó chứ không phải là nó bỏ, nhưng mà mình đã kiếm dựa theo nó làm part time được bao nhiêu, nó làm được 5-7 ngàn thì mình bỏ vào IRA 5-7 ngàn cho nó, thay vì mình cho nó tiền đi làm chuyện khác, mình bỏ vào cho nó đi. Cái thời gian nó lên, nó tới 59,5 tuổi mà nó rút ra cái số tiền đó ít nhất là 1 triệu.
Ôi.
Cái thời gian rất là quan trọng. Dạ. Như Tuyền chỉ cần bỏ vào vài ngàn mỗi năm thôi, không nhiều. Dạ. Đâu
chị Thi. Như thế thì bỏ vô như thế thì dưới tên của bố mẹ đúng không? Tại vì em đó là
tên của em đó.
Nhưng mà bố mẹ bỏ vô cho em đó, với điều kiện em đó
đúng
phải
rồi.
Có làm, có cái sự chứng minh là thu nhập thì bỏ vào tên của em đó. Mười mấy tuổi thì được chị Thi?
Mấy tuổi cũng được.
Em lấy ví dụ
không
như em này mới có 10 tuổi hoặc là có 8 tuổi thì sao?
5 tuổi cũng được, 3 tuổi cũng được.
Oh, really?
Bây giờ
vậy
là
à?
Tôi nói tại sao mà 3 tuổi thì có cô bạn cổ cũng làm ở văn phòng thuế. Cổ có 3 đứa con, đứa nhỏ nhất mới có 2-3 tuổi thôi. Mà tại sao mà cổ trừ thuế được? là khi mà cổ đi ra quảng cáo hay là đi những cái bữa họp mặt gì đó mà người ta mời gia đình bà con, mà nói là những cái bữa sinh hoạt gì đó của cộng đồng gì đó, cổ dắt theo ba đứa nhỏ, và ba đứa nhỏ cho mặc đồng phục, đồng phục có cái tên văn phòng thuế của cổ. Ba đứa đó là mình nói là giống như là người mẫu để mà mình làm quảng cáo á. Thay vì mình mướn người ta cầm một cái bản hiệu, một cái size, một cái gì đó, thì bây giờ ba đứa nhỏ nó mặc ba cái áo có bản hiệu của văn phòng của cổ, là nó cứ đi vòng vòng như vậy. Thì đối với sở thuế cái đó là đúng luật, bởi vì mặc đồng phục. Cho nên là cổ trả công cho mấy đứa nhỏ. Nó có 3 tuổi, con bé nhỏ nhất mới có 3 tuổi mà cũng được lương rồi, cũng lấy cái tiền đó, cũng bỏ vào IRA cho đứa nhỏ.
Và sở thuế họ có thắc mắc là các em nhỏ này làm chỉ có mấy ngày thôi mà tại sao cuối năm lại có đến 5-7 ngàn, điều đó có bị...
Không, cái đó phải... không, cũng tính ra giờ đàng hoàng chứ. Chẳng hạn như nếu mình mướn một người đi, người mẫu đi, một người mẫu để mà đi vòng vòng làm những cái chuyện đó cho mình trả người ta bao nhiêu một giờ, đại khái là như vậy. Thì mình cứ làm theo như vậy. Thì một năm nó đi cả năm mà, đi hết chỗ này tới chỗ kia rồi cũng mới nhân lên. Tuần làm 2-3 tiếng, 5-7 tiếng. Nên mình cộng từ lên nguyên năm được mấy ngàn.
Như vậy là làm sao cũng phải là make sense một tí, chứ không có được là khập khiễng quá, không có make sense, đúng không?
Đúng rồi.
Thì người ta sẽ thấy là cái tiền này nó vô lý, đúng không chị?
Đúng rồi. Chẳng hạn như mình nói là đứa con cháu của mình nó có 10 tuổi, làm sao mà nó ra tiệm nail nó giúp được. Nhưng mà 10 tuổi quét nhà được, 10 tuổi sắp xếp mấy cái chai lọ sơn này kia được.
Thú vị ha.
Sao.
Như vậy thì
các bạn... Tuổi, hợp với cái tuổi như là như Tuyền nói đó.
Dạ. Như thế thì các ông bố bà mẹ mà có các con trẻ đó, mà có ông bố bà mẹ có business riêng đó, thì nghe chị Thi nói ngày hôm nay đó là sẽ học được nhiều điều. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều luôn. Wow, thú vị quá.
Rồi có một điều thì cũng dặn đó là khi mà mở IRA á, luật thuế cho mình mở hai loại.
Yeah.
Một loại là mình trừ thuế được liền bây giờ. Nhưng khi nói bây giờ không nói mấy đứa nhỏ nha, tại vì mấy đứa nhỏ nó không có khai thuế, nó không có làm bao nhiêu. Mình nói mấy người lớn như là cái vị tính giả này hỏi nè, là 50 tuổi. Thì có hai loại, một loại là mình trừ thuế bây giờ. Tức là mình đi làm được 50.000 đô một năm đi.
Yeah.
Mình bỏ vào IRA 7.000 thì mình trừ đi, mình còn lại có 43.000. Mình chỉ đóng thuế trên cái phần 43.000 thôi. Còn một cái loại là mình không có được trừ thuế bây giờ. Tức là mình chọn, mình không trừ thuế bây giờ. Nhưng mà sau này, mình để đó vài chục năm mình mới lấy ra. Thì tiền vốn lẫn tiền lời không cần biết nó lên bao nhiêu. Thì nói là thí dụ mình bỏ 7.000, một năm sau mình bỏ 7.000 vô cứ như vậy. Thì bảo đảm á, là tới năm mà mình muốn rút ra là coi như 60-70 tuổi đi, cái số tiền nó rất là nhiều. Có thể tùy theo cách đầu tư của mình, nhưng có thể gần 100.000 là chuyện thường. Nhưng mà nếu mình làm như vậy á, thì nếu mà mình trừ thuế ngay bây giờ đó, thì khi mà cái tài khoản nó lên 100.000 sau này, khi mình chuẩn bị lấy ra đó, thì mình phải đóng thuế thuế càng ngày càng tăng nha Nhi Tuyền.
Yeah.
Bây giờ là thuế đang thấp đó.
Yeah.
Từ 2026 trở đi là thuế càng ngày càng tăng. Khi nói ví dụ một người bình thường 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 đóng thuế 20% đi, khi nói đại nha, mình đi làm thì mình đóng 20%, thì tới cái chừng mười mấy 20 năm sau, cái thuế đó ít nhất, khi nói ít nhất là 25% trở lên. Thì sau này đó, cái 100.000 đó mình phải đóng 25% thuế, là đóng hết 25.000, còn lại có 75 thôi. Đó là tại vì mình muốn trừ thuế bây giờ, thì sau này mình phải đóng hết vốn lẫn lời, thì mình phải đóng đầy đủ thì mình rút ra. Rồi cái loại mà Thi nói mình chọn á, là mình không trừ thuế bây giờ, nhưng mà sau này khi mình rút ra đó, không còn biết cái tài khoản nó lên bao nhiêu, không đóng thuế đồng nào hết, vốn lẫn lời không đóng. Thì khi Thi khuyên á, nếu có thể đó, cứ việc cố gắng đừng có thèm trừ thuế bây giờ, không có bao nhiêu đâu. 7.000 trừ thuế không có bao nhiêu hết trơn á. Mình để vào, mình đóng thuế đầy đủ đi. rồi cái số tiền đó mình cứ để qua một bên như vậy cho tới ngày mà nó lên bao nhiêu tiền đó, mình lấy ra thoải mái lắm. Cho nên cái loại mà Thi nói, Thi khuyên là quý vị cố gắng càng nhiều càng tốt, bỏ vào cái quỹ mà không được chịu thuế bây giờ, để sau này mình không phải đóng thuế đồng nào. Thì cái đó nó gọi là Roth IRA. Roth là cái chữ R, chữ O, chữ T, chữ H, là R-O-T-H là Roth IRA. Khi mà quý vị ra mở những cái tài khoản như vậy, nói là quý vị chọn cái Roth IRA, cứ làm như vậy đi. Thì chứ đừng có mở cái loại bốn loại bình thường nó gọi là traditional IRA, thì cái đó đừng có mở theo như vậy.
Nếu mà cái Roth IRA nó có nhiều quyền lợi hơn như thế thì ai cũng bỏ cái đó chứ đâu có bỏ bên kia làm gì, đúng không chị Thi? Nếu họ hiểu biết, phải không?
Nhưng mà người ta muốn trừ thuế bây giờ thì là người ta không, người ta nghĩ cái lợi trước mắt. Cũng năm nay trừ được 7.000, thích quá, mình không có phải đóng cái thuế 7.000 đó, thích quá. Nhưng mà họ quên đi là sau này
thuế nó
bao
tăng.
Nhiêu năm nó dồn lại nhiều lắm. Thì sau này lợi.
Thế thì cái tiền nó tăng thuế, cái phần trăm nó tăng thuế như thế là nó sẽ dựa vào như thế nào về chị Thi? Ví dụ như là theo những cái chính sách mới của mỗi tổng thống đưa ra, hay là bao nhiêu năm thì cái đồng tiền nó sẽ thay đổi như thế nào đó, thuế nó tăng, thì Thi làm bên sở thuế thì thấy nó như thế nào, nó tăng như thế theo như thế nào vậy chị?
Cái này là không phải tổng thống, mà cái này là cái đà của cái nước Mỹ, cái đà của quốc hội nước Mỹ, là họ mấy năm nay thuế giảm là bởi vì thứ nhất là COVID, thứ nhì là kinh tế xuống, cho nên thuế giảm tạm. Và ai cũng trong cái ngành thuế, ai cũng biết là những cái gì mà mình thấy nào là được tiền về, nào là được thuế giảm, những cái đó năm 2025 là cuối cùng đấy nha. 2026 trở đi là thuế sẽ tăng lên trở lại như hồi xưa tại cách đây 7-8 năm, thuế cao hơn bây giờ.
Như là như vậy là quốc hội họ cũng phải dựa theo cái mức sống hàng năm đúng không chị?
Thì cũng không rõ là họ quyết định cái thuế như thế nào, nhưng mà họ dựa theo nhiều thứ lắm. Nếu mà họ giảm cái thuế này thì họ sẽ tăng cái thuế khác, nó có bù qua sớt lại hết trơn à. Cho nên thuế lợi tức sẽ tăng, tức là sẽ quay trở lại cái thời cao hồi xưa, nhưng mà họ sẽ giảm cho mình những cái khác. Cho nên họ cần có cái cách tính của họ, tại vì ngân sách quốc gia phải có tiền mới trang trải được này kia, thì họ có cách tính của họ, chứ không có năm nào giống năm nào đâu. Nhưng mà nói chung á, họ có những cái kế hoạch mà lâu dài đây thì họ có sẵn hết á.
Như vậy thì ví dụ như là Tổng thống Trump, ông sẽ cắt giảm những cái ngân sách của chính phủ như thế, thì sẽ mất đi một cái khoản. Cắt giảm như thế thì chính phủ sẽ có cái khoản tiền không có phải chi trả viện trợ cho chỗ này chỗ kia, thì ngân sách nó sẽ dư ra. Tuy nhiên thì nó có những cái bất đồng về cái thuế, chẳng hạn như là ông có thể thay đổi thuế như ông hứa trong những vụ tranh cử như thế, thì những cái phần nó có lợi cho một cái group người này thì nó sẽ không có lợi cho một cái group người kia. Rồi
đúng.
Dạ, rồi như thế thì bên quốc hội đó họ sẽ cân bằng những cái thuế như cái ngân sách của chính phủ như thế nào chị? Như Thi nói là họ mất cái khoản này họ sẽ tìm cái khoản khác bù vô, đúng không? Chẳng hạn như ông nói là ông sẽ không đánh thuế trên cái tiền tip của những người mà làm service, thì cũng phải mất đi một khoản thuế thu vào, đúng không?
Đúng rồi, thì ông sẽ dựa vào cái thuế mà thuế hải quan đó. Là thuế mà nhập cảng hàng hóa từ nước ngoài vào Mỹ.
Thì nhưng mà khi mà hàng hóa nước ngoài nhập vào mà mình đánh thuế tăng như thế thì người tiêu dùng vẫn là người phải chi trả cái đó, vì họ sẽ tăng giá, đúng không chị?
Thì đúng rồi, người tiêu dùng phải chịu, nhưng mà nó không liên quan tới thuế. Cho nên cái hậu quả của, hay là kết quả của những gì mà quốc hội quyết định đó, nó có hết đó. Cái vấn đề là nó lâu dài, nó giải quyết được những gì, thì cái đó, trời ơi, chuyện này chuyện mình nói chắc lâu lắm cũng không hết hết.
Dạ.
Những cái chuyện này nó rất là dài dòng, nó dây để má đủ thứ chuyện hết trơn á. Nhưng mà nói về thuế á, thì mà nói về cái về hưu á, tiền khoản về hưu đó, là chắc chắn là sau này thuế sẽ cao hơn bây giờ.
Dạ. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều.
Chắc chắn là điều đó.
Dạ. Dạ. Như vậy thì nghe chị Thi nói chuyện hôm nay, ai mà cân nhắc mở thì mở cái Roth thì nó sẽ tiện hơn, đúng không?
Đúng rồi. Một quên thì xin nói thêm cái này nữa như Tuyền, là cái Roth IRA nó có một điểm lợi nữa như vậy. Là thí dụ như mình chưa đến tuổi để rút tiền ra, là 59 tuổi rưỡi đó, và mình được quyền rút tiền ra. Mình chưa đến tuổi mà mình phải rút ra sớm, thì nếu mà mình mở cái tài khoản IRA mà nó gọi là traditional á, loại nguyên thủy giống như hồi xưa đó, thì cái đó thì mình sẽ bị phạt 10%, là bởi vì mình rút ra sớm, trước tuổi mà mình rút. Nên mình còn tiền gấp á, mình phải đụng tới những cái tài khoản đó. Nhưng mà về Roth á, khi mình rút ra đó, vốn của quý vị bỏ vào thì rút ra đó, tiền của mình mà, tại trước đây mình đâu có trừ thuế đâu, cho nên bây giờ mình rút ra mình không bị phạt, 10% đó.
Dạ. Rồi, cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Và một câu hỏi tiếp theo của chương trình đó là: tôi độc thân, nuôi mẹ tôi, bà được lãnh tiền hưu, an sinh xã hội, nhưng rất ít, mọi chi phí tôi phải lo, vậy tôi có được khai bà vào thuế của tôi được hay không?
Được, bởi vì mình, cái nhiều người nghĩ là mình độc thân thì mình phải có con nhỏ thì mình mới khai được, nhưng mà mình có những người khác mình nuôi vẫn khai được. Chẳng hạn như cha mẹ, hoặc là anh chị em, hoặc là cháu, hoặc là ngay cả không có họ hàng cũng được nữa. Thì có những điều kiện mà mình phải hội đủ thì mình mới khai họ, là mình gọi là dependent, tức là không hẳn là con nhỏ, nhưng phụ thuộc vào mình đó, đúng rồi. Thì khai được.
Những điều kiện thì đó là gì chị?
Điều kiện thứ nhất á, bây giờ mình nói về bà mẹ đi. Thứ nhất á, là bà mẹ không được có thu nhập trên 5.050 đô.
Rất là khiêm tốn luôn.
Thu nhập đây tức là tức là thu nhập đây là tiền bà đi làm nha.
Yeah.
Tiền kiếm được từ buôn bán cái gì đó, hay là coi con nít, hay là gì đó, đại khái là tiền bà kiếm được thu nhập nha. Còn cái tiền mà bà được ví dụ như bà trên 65 tuổi được được hưu an sinh xã hội thì cái đó không tính. Nhưng mà tiền thu nhập income, lợi tức của bà đó thì không được quá 5.050 đô, thì cái đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ nhì đó là cái này hay là cái cậu này đó phải nuôi bà, nhưng mà cái tiền mà bỏ vào mình nuôi vào là phải hơn 50% cái số mà bà tự nuôi bà. Chẳng hạn như bà có một chút tiền, bà cũng có thể đi chợ, đi mua này mua kia và lo cho bà được. Nhưng mà tính vào nhà cửa, tính bác sĩ, thuốc men, đại khái những cái đó mình cộng lại là cái phần của mình nó là phải trên 50%. Chẳng hạn 51%, bà thì đã bỏ ra 49%, mình bỏ lên trên 50, mình bỏ 51 thì là mình được claim bà vô thuế của mình. Còn đó là hai cái chính. Bà không cần ở chung với mình nha. Bà có thể ở nhà người khác, nhà người chị hay người em hay gì cũng được. Nhưng mà mình chỉ cần cái phần của mình bỏ ra là phải trên 50%, chứ không phải là chị hay em bỏ ra trên 50. Mình phải bỏ ra 50, trên 50 thì mình claim được. Đó là có nhiều người hỏi là thí dụ như vợ mẹ tôi ở trong viện dưỡng lão thì có được hay không? Được chứ, là bởi vì mình trả cái tiền mượn dưỡng lão thì mình cộng lại những chi phí của bà này, mới mình trả hơn 50%, mình vẫn claim bà được. Cho nên là không cần phải ở với mình hay ở với chị em hay bà con trong nhà, ở bất cứ nơi nào.
Chị dưỡng lão thì nói là phải trả trên 50% chi phí bà tiêu thì mình mới có thể claim được. Ở đây thì lấy một ví dụ cho rõ ràng thử coi. Ví dụ như là một người họ ở nhà chỉ ăn uống thôi thì nó khác. Nhưng mà nếu họ phải cần có những cái tiền chi phí về y tế này nọ mà không có được trả đầy đủ thì cái người con đó phải trả những cái khoản tiền thuốc, tiền men, tiền copay này nọ nó nhiều. Thì cái phần đó cứ trên 50% cái phần thu nhập của bà là được, đúng không?
Không phải là 50% của từng khoản, chẳng hạn như không phải là cái khoản thuốc men 50% thẳng này, không phải, mà mình cộng lại hết. Chẳng hạn như thuốc men là bà tự trả, mình nói ví dụ như, còn tiền đi bác sĩ thì mình trả, rồi tiền chợ thì mình trả, hay là bà trả cũng được. Nhưng mà cái tiền chỗ ở, ví dụ ở với mình hay là ở với bất cứ nơi nào, mình phải tính là nếu mà cái căn phòng đó mình cho mướn là bao nhiêu. Chẳng hạn mình cho mướn 500 tháng, rồi điện nước, internet, đồ này nọ, rồi lên 700 tháng. Thì là mình cộng hết. Tiền chỗ ở 700 tháng, coi như năm là khoảng 8.000 mấy. Tiền thuốc men 2-3.000 như lên 10.000. Tiền chợ 3.000 là 13.000. Đại khái như vậy, tổng cộng hết là 20.000 đi. Tiền chi phí mà bà cần á. Sở dĩ mình không tính tiền nhà, nhưng mà mình tính giá trị cái căn phòng ở. Rồi những cái đó mình cộng lại 20.000. Nếu mình mà mình bỏ ra mình trả ít nhất là 11.000. Nó trên 10.000 ha, trên 10.000, 10.000 một đô cũng được. Trên 10.000 thì mình ok.
Còn nếu mà dưới 10.000 là không được hả? Đúng không?
À chứ những cái bà ai đó, bà xin con cháu gì khác ai cho bà đó, mình chỉ trả có 3-4.000, bà trả hết 17.000 thì không được.
Còn nếu ví dụ như cái chi phí của bà chỉ có 10.000, nhưng mình phải chi cho bà khoảng chừng 5.000 một đô thì được, đúng không? Còn dưới 4.000 thì không.
Đúng rồi.
Nó là như vậy đúng đó hả chị?
Đúng rồi.
Rất là thú vị ha. Như thế thì bây giờ em mới hiểu rõ cái chỗ này. Mỗi người có một cái chi phí khác nhau, chứ không phải ai cũng giống nhau, nên phải tùy vào cái chi phí của người đó để xem thử là mình có chi hơn 50% hay không. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều.
Mình tổng kết lại hết, chứ không phải là từng phần. Đúng rồi. Như tiền giỏi quá à, như tiền bây giờ rành thuế quá luôn á.
Không phải em làm với chị Thi em phải học, tại vì có những cái thú vị quá, mình thắc mắc mình phải học mình mới hiểu được cái chỗ đó chị, đúng không?
Đúng rồi.
Nhưng mà cũng tội cho nhiều người, ví dụ như em lấy ví dụ như là nuôi một bà mẹ hay ông bố đi. Mà cái năm đó chi phí của ông bà cụ khoảng chừng 20.000, em lấy ví dụ đi, có nhiều cái là nhiều lắm chứ chị. Nhưng người này trả chỉ có 9.000 thôi, thì so với một cái người con khác trả có 4.000 vẫn được. Giả 5.000 đi vẫn được lem thuế vì người mẹ xài có 10.000, mà cái chi phí của người mẹ khác á, là 20.000 mà người này trả đến có 9.000 hơn hẳn người kia mấy ngàn mà vẫn không được lem thuế, nó lại có những cái khác nhau như thế, đúng không chị?
Như tiền hay nè, đúng rồi, như tiền hay chỗ này nè, hỏi câu đó rất là hay, là bởi vì anh chị em có thể là nhường những người mà cho ít á, 1-2.000 chú có thể nhường cho cái người cho nhiều, có em bà mẹ để mà được cái số đó lên.
Dạ. Cảm ơn Thi rất là nhiều. Và mình cũng vừa vặn hết giờ cho chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ ngày hôm nay. Hy vọng là chương trình đem đến nhiều điều thú vị cho thính giả đang nghe đài để hiểu biết thêm về thuế với cựu thanh tra sở thuế. Và Như Tuyền cảm ơn thời gian của chị Đài Thi cho chương trình ngày hôm nay. Mời quý thính giả đón nghe chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra sở thuế Đài Thi phụ trách vào mỗi thứ tư hàng tuần quý vị nha. Mỗi thứ tư hàng tuần từ 3 giờ đến 3 giờ 30 hoặc là 3:25. Và Như Tuyền chúc chị Thi một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại chị trong chương trình này vào thứ tư tuần tới thì nha.
Cảm ơn Như Tuyền. Xin chào tạm biệt.